luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh chỉ số cải cách hành chính BAT Index năm 2023 của cả nước nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng. Tiếp đó là bài cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ vừa công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính CBAT và chỉ số cải cách hành chính BAT Index năm 2023. Từ khi triển khai đến nay, chỉ số cải cách hành chính tiếp tục khẳng định là công cụ quản lý quan trọng, thước đo quan trọng, giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng bộ, tỉnh. Đồng thời, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các cơ quan đơn vị. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, kết quả cải cách hành chính trong năm 2023 mà các địa phương đạt được là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Theo đánh giá, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, thành phố đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng tích cực. Giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn 2,19% so với năm 2022. Đây là lần thứ 5 liên tiếp có chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt giá trị trung bình trên 80%. Theo thống kê, trong lịch sử đánh giá từ năm 2012 đến nay, năm 2023 là năm đầu tiên cả 63 tỉnh, thành phố đều đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính trên 80%. Cùng với đó, 32 trên 63 địa phương đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính cao hơn mức trung bình của cả nước. 57 trên 63 tỉnh, thành phố có chỉ số cải cách hành chính tăng trưởng cao hơn so với năm 2022, với tỉnh tăng cao nhất là 9,39% và tăng thấp nhất là 0,03%. Tuy nhiên, có 6 địa phương cho kết quả giảm, nhưng mức giảm không đáng kể. Trong đó, tỉnh giảm nhiều nhất là 2,91% và tỉnh giảm ít nhất là 0,51%. Theo đánh giá, nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các tỉnh, thành phố duy trì sự ổn định. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước. Với số điểm 87,29, tỉnh Bình Định xếp vị thứ 31 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính BAT Index năm 2023, tăng 2 bậc so với năm 2022. Đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 là tỉnh An Giang, đạt 81,32%. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 khá thấp là Sóc Trăng, xếp thứ 62 trên 63, Bình Thuận xếp vị trí thứ 61 trên 63. Đáng chú ý hơn là năm 2023, có 7 trên 8 chỉ số thành phần tăng điểm và chỉ có 1 trên 8 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2022. Trong đó, tăng cao nhất là chỉ số thành phần, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, với mức tăng 6,6%. Chỉ số thành phần duy nhất có giá trị trung bình giảm so với năm 2022 là tác động của cải cách hành chính đến với người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với mức giảm 1,29%. Đối với tỉnh Bình Định, trong 8 chỉ số thành phần của chỉ số BAT Index có 5 chỉ số tăng điểm, tăng bậc gồm công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, có 3 chỉ số giảm điểm giảm bậc gồm cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, tác động của cải cách hành chính đến với người dân tổ chức và các phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chỉ số thành phần, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt giá trị trung bình cao nhất với kết quả là 95,25%, cao hơn 3,6% so với năm 2022. Đây là lần thứ 3 liên tiếp chỉ số thành phần này có giá trị trung bình trên 90%. Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính tiếp tục duy trì vị thế cao trong nhiều năm gần đây. Năm 2023, giá trị trung bình xếp vị trí thứ 2 trên 8 chỉ số thành phần đạt 94,32%, cao hơn 0,59% so với năm 2022. có 52 trên 63 địa phương đạt kết quả điểm trên 90%. Địa phương đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Hòa Bình. Riêng đối với tỉnh Bình Định, chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính tăng tới 18 bậc, xếp vị trí thứ 3 trong nhóm các địa phương dẫn đầu, sau hai tỉnh Hòa Bình và Hà Nam. Báo cáo của Bộ Nội vụ nhấn mạnh trong năm 2023, Bình Định đã có nhiều tiến bộ trong việc siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số. Chỉ số thành cải cách thể chế xếp vị trí thứ 3 đạt 93,21%, cao hơn 2,45% so với năm 2022 và là năm thứ hai liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 90%. Theo kết quả, có 59 trên 63 địa phương đạt tỷ lệ điểm đánh giá trên 90%. Tiếp theo là chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy, xếp vị trí thứ 4 trên 8 chỉ số thành phần, đạt giá trị trung bình là 91,28%, cao hơn 2,7% so với năm 2022. Có 49 trên 63 địa phương đạt tỷ lệ điểm trên 90%, không có địa phương nào cho kết quả dưới 80%. Chỉ số thành phần cải cách tài chính công xếp vị trí thứ 5 trên 8 chỉ số thành phần, đạt 84,8%, cao hơn 2,6% so với năm 2022. Dẫn đầu cả nước ở chỉ số thành phần này là thành phố Hải Phòng và có 14 trên 63 địa phương đạt kết quả trên 90%, nhiều hơn 5 đơn vị so với năm 2022. Xếp vị trí thứ 6 là chỉ số thành phần cải cách chế độ công vụ đạt 83,47%, cao hơn 1,69% so với năm 2022. Có 34 trên 64 địa phương cho kết quả cao hơn giá trị trung bình. Có 16 địa phương cho kết quả dưới 80%. Chỉ số thành phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số xếp vị trí thứ 7 trên 8 chỉ số thành phần, nhưng lại có giá trị trung bình tăng trưởng cao nhất so với các chỉ số thành phần còn lại. Năm 2023, chỉ số thành phần này đạt 83,25%, cao hơn 6,6% so với năm 2022. Có 6 trên 63 địa phương đạt kết quả trên 90%. Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, có 13 địa phương cho kết quả đánh giá dưới 70%. Chỉ số thành phần tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đạt giá trị trung bình 77,73%, thấp hơn 1,29% so với năm 2022, xếp vị trí thứ 8 trên 8 chỉ số thành phần. Năm 2023, có 3 địa phương đạt kết quả trên 90% là Hải Dương, Quảng Ninh và Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong số đó, dẫn đầu cả nước là tỉnh Quảng Ninh đạt 94,42%. Theo đánh giá, 9 trên 10 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng cho tỷ lệ điểm đánh giá đạt dưới 70%. Thưa quý vị và các bạn, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo. Đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã có nhiều nạn nhân bị mất tiền do tham gia làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, đầu tư tài chính, bị lừa đảo tình cảm. Đáng chú ý, lợi dụng tình hình này, các đối tượng tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai đối với họ. Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp tục lập ra các tài khoản fanpage, website trên không gian mạng, mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo, thu hồi tiền treo trên sàn thương mại điện tử, thu hồi tiền treo không cần cọc, với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo. Mục đích của các đối tượng nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai đối với họ. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh thông tin của các đơn vị công an, công ty luật, văn phòng luật sư và đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cắt ghép các phát biểu của một số luật sư, Bộ Công an, đưa hình ảnh hoạt động của các công ty luật và nội dung đã được Bộ Công an, Viện Kiểm sát ủy quyền thu hồi vốn treo, đòi lại tiền bị lừa đảo để tạo sự tin tưởng cho người dân. Đồng thời, chúng sử dụng tính năng chạy quảng cáo để các video bài viết này thường xuyên xuất hiện khi người dân truy cập mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi tương tác. Thậm chí, chúng sử dụng nhiều tài khoản giả mạo để bình luận tương tác với các bài viết, thường xuyên tham gia bình luận vào các bài viết trên các trang thông tin uy tín có số lượng lớn người quan tâm tương tác, ví dụ trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook, để tăng cường độ tin tưởng thu hút sự quan tâm của người dân về việc sẽ lấy lại được tiền. Khi người dân chủ động liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc bị lừa đảo, cài đặt tải các ứng dụng khác như Zalo, Telegram để liên hệ và yêu cầu người dân chuyển tiền để làm thủ tục hồ sơ. Thậm chí, chúng sẽ sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, văn bản để tạo ra các tài liệu giả để người dân tin tưởng về việc hồ sơ của mình đã được tiếp nhận xử lý. Sau đó, chúng sẽ lấy nhiều lý do như cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt, hồ sơ thiếu thông tin, lỗi hệ thống để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do vậy, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo trên không gian mạng. Không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận giải quyết. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.